Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 13 tháng 5, trước hết chúng tôi xin tường thuật các diễn tiến trong ngày hôm qua là ngày thứ hai Đức Thánh Cha viếng thăm mục vụ tại Bồ Đào Nha. Tiếp đến Kim Loan sẽ thuật lại gương một phụ nữ được cứu rỗi nhờ đọc mỗi ngày một kinh kính mừng trước tượng Đức Mẹ Maria. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Đặng Thế Nhân sẽ nói với quý vị về tình thương của Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải tường thuật phóng sự chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha của Đức Thánh Cha biển Đức 16.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca đoàn hát chào mừng Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ 1.400 người thuộc giới văn hóa Bồ Đào Nha tại Trung tâm Văn hóa Belen trong thủ đô Lisboa lúc 10 giờ sáng hôm qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Tư hôm qua là ngày thứ hai trong chuyến tông du 4 ngày của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha đã có 4 sinh hoạt chính. Lúc 10 giờ sáng, Ngài gặp gỡ giới văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Belém trong thủ đô Lisboa. Buổi trưa, Đức Thánh Cha hội kiến với Thủ tướng Bồ Đào Nha tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Ban chiều, Ngài từ giã Lisboa để đi Fatima. Tại đây, sau khi thăm nhà nguyện hiện ra, Đức Thánh Cha chủ sự buổi hát kinh chiều với các linh mục, phó tế, trùng sinh và tu sĩ nam nữ tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi. Ban tối, Đức Thánh Cha chủ sự buổi rước nến và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ riêng tại nhà nguyện của Tòa Sứ Thần trong thủ đô Lisboa. Sau khi dùng điểm tâm, lúc 9 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha đã đi xe đến Trung tâm Văn hóa Belém, cách Tòa Sứ Thần 9 cây số để gặp gỡ 1.400 người thuộc thế giới văn hóa, gồm các nhà chính trị, kinh tế, trí thức và văn nghệ sĩ. Trung tâm Văn hóa nằm trong khu phố Belém của thủ đô Lisboa. Tòa nhà này đã được xây vào đầu thập niên 1990 và là trụ sở của Hội đồng Chủ tịch Cộng đồng Kinh tế Âu Châu cho tới năm 1993, sau đó trở thành trung tâm văn hóa và diễn thuyết. Tại đây có một trung tâm triển lãm lớn và một viện bảo tàng trưng bày các mẫu y phục cho tới năm 1937. Đức cha Manuel Clemente, giám mục Porto, chủ tịch Ủy ban Văn hóa của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Tiếp đến là bài chào mừng của đạo diễn Emanuele de Oliveira, đại diện cho giới văn hóa.
Ngỏ lời với các nhà văn hóa, Đức Thánh Cha tái khẳng định tình bạn, lòng quý trọng của riêng Ngài và của giáo hội đối với giới văn hóa và sứ mệnh cao cả và quan trọng của họ đối với gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha cảm ơn Ủy ban Văn hóa của Hội đồng Giám mục và Bộ Văn hóa Bồ Đào Nha đã tổ chức buổi gặp gỡ này, cũng như các giới văn hóa về sự tiếp đón nồng nhiệt dành cho Ngài. Lời chào của đạo diễn Manuel de Oliveira cho thấy các âu lo và thái độ sẵn sàng của tâm hồn người dân Bồ giữa các chao đảo của xã hội ngày nay. Thật vậy, nền văn hóa ngày nay phản ánh sự căng thẳng, đôi khi biến thành các hình thái xung khắc giữa hiện tại và truyền thống. Sự năng động của xã hội tuyệt đối hóa hiện tại bằng cách tách rời nó khỏi gia tài văn hóa của quá khứ và không có ý hướng vạch ra một tương lai. Nhưng việc đánh giá hiện tại như suối nguồn gợi hứng cho ý nghĩa cuộc sống cá nhân cũng như xã hội, đụng độ với suối nguồn truyền thống văn hóa của dân tộc Bồ mang đậm ảnh hưởng ngàn năm của Kitô giáo và với ý thức về tinh thần trách nhiệm toàn cầu. Nó được khẳng định trong các cuộc mạo hiểm khám phá và trong nhiệt tâm truyền giáo để chia sẻ đức tin với các dân tộc khác. Lý tưởng đại đồng và tình huynh đệ Kitô đã gợi hứng cho cuộc mạo hiểm chung ấy, cả khi các ảnh hưởng của chủ thuyết thiên quang luận và duy đời có mạnh mẽ đi nữa. Truyền thống đó đã làm nảy sinh ra điều mà chúng ta có thể gọi là sự khôn ngoan, nghĩa là ý nghĩa của cuộc sống và lịch sử thành phần của thế giới luân lý đạo đức, và một lý tưởng mà Bồ Đào Nha phải chu toàn trong tương quan với phần còn lại của thế giới. Đức Thánh Cha nêu bật phần đóng góp của giáo hội trong lĩnh vực này như sau.
A Igreja aparece como a grande difensora di uma sa e alta tradição, cujo rico contributo coloca al servizio da sociedade, esta continua a rispettare e apreciar o seu servizio ao bem comum.
Giáo hội như là một người bảo vệ một truyền thống lành mạnh và cao quý, góp phần phục vụ xã hội. Giáo hội tiếp tục tôn trọng và đánh giá cao việc phục vụ công ích của nó, nhưng nó đang xa rời sự khôn ngoan là thành phần gia tài của nó. Sự xung khắc giữa truyền thống và hiện tại được diễn tả ra trong cuộc khủng hoảng của sự thật, nhưng chỉ có sự thật mới có thể định hướng và vạch ra con đường của một cuộc sống thành công cho cá nhân cũng như cho dân tộc. Thật vậy, một dân tộc mà không còn biết đâu là sự thật của riêng mình nữa, thì rốt cuộc sẽ bị mất hút trong các mê cung của thời gian và lịch sử, không có giá trị được định nghĩa rõ ràng và không có các mục đích lớn lao báo trước. Cần nỗ lực hiểu biết hình thức xã hội định vị của mình trong thế giới, bằng cách trợ giúp xã hội hiểu rằng loan báo sự thật là một việc phục vụ mà giáo hội cống hiến cho xã hội, bằng cách mở rộng các chân trời mới mẻ của tương lai, của sự cao cả và của phẩm giá. Thật thế, giáo hội có một sứ mệnh sự thật phải chu toàn trong mọi thời đại và trong mọi trạng huống để tạo dựng một xã hội phù hợp với con người, với phẩm giá và sứ mệnh của nó. Việc trung thành với con người đòi buộc phải trung thành với sự thật là bảo đảm duy nhất của sự tự do và khả thể phát triển nhân bản toàn diện. Chính vì thế giáo hội tìm kiếm sự thật, không mệt mỏi loan báo sự thật và thừa nhận sự thật tại tất cả mọi nơi nó được tỏ hiện. Sứ mệnh sự thật đó là điều giáo hội không thể khước từ được.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đối với một xã hội có đa số dân theo Công giáo và có nền văn hóa in đậm dấu vết của Kitô giáo, kiếm tìm sự thật ngoài Chúa Giêsu Kitô là một điều thê thảm. Đối với Kitô hữu, chân lý là Thiên Chúa, là ngôi lời vĩnh cửu, là Đức Giêsu Kitô đấng đã nói ta là sự thật. Trong sự gắn bó với sự thật ngàn đời, giáo hội tập sống với và tôn trọng các sự thật khác hay sống sự thật với các người khác. Cuộc đối thoại đó có thể mở ra các cánh cửa cho việc truyền thông sự thật. Đức Phaolô VI đã nói, giáo hội phải đối thoại với thế giới trong đó nó sống. Giáo hội trở thành lời nói, giáo hội trở thành sứ điệp, giáo hội trở thành đối thoại. Đối thoại không hàm hồ và tôn trọng các thành phần khác là một ưu tiên trong thế giới hiện nay mà giáo hội không tránh né. Sự hiện diện của tòa thánh trong các cơ cấu quốc tế khác nhau, thí dụ như tại trung tâm Bắc Nam của Hội đồng Âu Châu, được thành lập cách đây 20 năm tại Lisboa, là một dấu mốc cho cuộc đối thoại liên văn hóa nhằm thăng tiến sự cộng tác giữa Âu Châu, miền Nam Địa Trung Hải và Phi Châu, cũng như để xây dựng một quốc tịch thế giới dựa trên các quyền con người và trách nhiệm công dân, độc lập với nguồn gốc chủng tộc, chính trị và tôn trọng các niềm tin tôn giáo. Phải làm sao để sự khác biệt văn hóa đó trở thành dịp làm giàu cho nhau, cống hiến cho nhau chân thiện mỹ? Và Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi như sau.
Esta é uma hora que reclama o melhor das nossas forças, audácia profética, capacidade renovada de novos mundos ao mundo ir mostrando, como diria o seu poeta nacional.
Đây là giờ phút đòi hỏi điều tốt đẹp nhất trong sức lực của chúng ta, sự táo bạo ngôn sứ, khả năng được canh tân để chỉ cho thế giới thấy các thế giới mới, như thi sĩ Luigi Di Camões của anh chị em đã nói. anh chị em là những người làm văn hóa trong mọi hình thái của nó, là những người tạo dựng tư tưởng và dư luận. Nhờ tài năng, anh chị em có khả thể nói với con tim của nhân loại, đánh động sự nhạy cảm cá nhân và tập thể, khơi dậy các giấc mơ và niềm hy vọng, trải rộng các chân trời của sự hiểu biết và dấn thân của con người. Đừng sợ hãi đối đầu với suối nguồn đầu tiên và cuối cùng của vẻ đẹp. Đối thoại với các tín hữu, với những người như anh chị em, cảm thấy mình là người lữ hành trong thế giới này và trong lịch sử của vẻ đẹp vô tận. Công đồng chung Vatican II đã được nhóm họp chính là để cho thế giới tân tiến tiếp cận với các năng lực sống động ngàn đời của tin mừng. Công đồng khởi hành từ ý thức được canh tân về truyền thống công giáo, nghiêm chỉnh phân định, biến đổi và thắng vượt các phê bình trong nền tảng của các sức mạnh đặc tính của sự tân tiến hay cải cách và thuyết thiên quang luận. Công đồng đã đặt để các giả thiết cho một việc canh tân công giáo đích thật và cho một nền văn minh mới. Nền văn minh của tình thương như việc phục vụ cho con người và cho xã hội theo tinh thần tin mừng. Từ biệt giới văn hóa, Đức Thánh Cha trở lại tòa sứ thần tòa thánh, và lúc 12 giờ, Ngài đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Bồ trong vòng 45 phút. Thủ tướng José Sócrates được Ngoại trưởng Bồ và Đại sứ Bồ cạnh tòa thánh tháp tùng. Ông đã được Đức sứ thần tòa thánh tiếp đón và đưa lên lầu 1 để hội kiến với Đức Thánh Cha.
Sau khi dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng và nghỉ ngơi chốc lát, lúc 15 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha đã rời tòa sứ thần để ra phi trường quốc tế Lisboa cách đó 6 cây số lấy trực thăng đi Fatima. Fatima là tên Ả Rập của một làng miền trung Bồ Đào Nha cách thủ đô Lisboa 120 cây số. Làng này có 8.000 dân, là nơi Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ mục đồng là Lucia 10 tuổi, Francisco 9 tuổi và Jacinta 7 tuổi. Hồi năm 1917, đền thánh đã được xây tại Cova da Iria, là nơi Đức Mẹ hiện ra, bao gồm quảng trường dài 540 mét, ngang 160 mét. Mạn Bắc là vương cung thánh đường kính Đức Mẹ xây năm 1928. Bên cạnh có nhà tĩnh tâm Nossa Senhora do Carmo, đối diện là nhà tĩnh tâm Nossa Senhora das Dores, là nơi ở của ban giám đốc trông coi đền thánh và các văn phòng quản trị. Nhìn vào mặt tiền đền thờ, bên trái là nhà nguyện hiện ra, nơi từ năm 1922 có tượng Đức Trinh Nữ bằng gỗ chắc bá Brazil. Nhà nguyện này được xây năm 1919, nơi có cây sồi, trên đó Đức Mẹ đã hiện ra với ba mục đồng, 2 năm trước đó. Cuối quảng trường đối diện với vương cung thánh đường là quảng trường Pio 12, là vì giáo hoàng đã nhiều lần bày tỏ lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Fatima. Tượng Đức Mẹ Fatima cao 1m10, được đội triều thiên năm 1956, đã thánh du đó đây trên thế giới 9 lần. Trong năm thánh cứu độ, tượng đã được rước về Roma và đặt tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 25 tháng 3 năm 1984. Trong thánh lễ, trong đó Đức Gioan Phaolô II đã thánh hiến thế giới và toàn nhân loại cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Dưới các hàng cột nối liền vương cung thánh đường với các dinh thự khác là 14 trạng đảng thánh giá do tín hữu Hungary dâng kính cùng với nhà nguyện kính thánh Stefano bổn mạng nước Hungary dưới đồi Canve.
Bên trong vương cung thánh đường có mộ của ba mục đồng. Năm 1986, các nhân đức anh hùng của Francisco và Jacinta được thừa nhận, và ngày 13 tháng 5 năm 2000, Đức Gioan Phaolô II đã phong chân phước cho hai người. Tại Fatima có nhiều trường trung học và các khách sạn và nhà trọ có hơn 10.000 chỗ. Bên cạnh đó, có nhiều dòng tu cũng nhận khách hành hương hay những người muốn tới tĩnh tâm. Giáo phận Leria Fatima được thành lập năm 1545, bị hủy bỏ năm 1881 và tái lập năm 1918. có 288.000 dân, 91% theo Công giáo, gồm 75 giáo xứ, 264 nhà thờ, 100 linh mục giáo phận, 70 linh mục dòng, 18 tu huynh, 664 nữ tu, 5 đại chủng sinh. Giáo hội điều khiển 61 cơ sở giáo dục và 47 cơ sở bác ái. Giám mục giáo phận là Đức cha Antonio Augusto dos Santos Marto. Ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường Fatima có Đức Giám mục giáo phận Leiria Fatima và ông chủ tịch chính quyền vùng Urem cũng như chính quyền quân sự vùng này. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đã đi xe tới viếng nhà nguyện hiện ra cách đó 4,5 cây. Hàng trăm ngàn tín hữu đã tụ tập nhau tại quảng trường để chào đón Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã được linh mục Virgilio do Nascimento Antunes, giám đốc đền thánh, tiếp đón. Ngài đến quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ và dâng kính Đức Mẹ một hoa hồng bằng vàng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi, cách đó 300 thước, để chủ sự buổi hát kinh chiều với các linh mục, phó tế, chủng sinh và tu sĩ nam nữ. Lễ nghi đặt viên đá đầu tiên xây nhà thờ kính Chúa Ba Ngôi được cử hành ngày 6 tháng 6 năm 2004. Viên đá là một miếng cẩm thạch lấy từ mộ của Thánh Phêrô dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô, được Đức Gioan Phaolô II tặng và làm phép. Để ghi ơn Đức Giáo Hoàng, miếng cẩm thạch này được gắn trước bàn thờ chính và viên đá đặt nền là một viên đá khác cũng lấy từ hầm đền thờ Thánh Phêrô. Nhà thờ chính tòa kính Chúa Ba Ngôi được khánh thành ngày 14 tháng 10 năm 2007, rất rộng, có 8.600 chỗ ngồi. Mái nhà thờ rộng 12.000 m2 được cấu trúc để đặt hệ thống lấy điện từ ánh mặt trời. Bên trong nhà thờ, các tường có hệ thống cách âm và có hệ thống lọc và điều hòa không khí. Bàn thờ, giá sách, ghế ngồi của chủ tế và nền nhà thờ bằng đá biển trắng, trong khi phần còn lại là bằng đá vôi màu xanh đậm da trời.
Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí cử hành 5 linh mục, cùng hiện diện trong buổi hát kinh chiều với các linh mục, chủng sinh, phó tế và các tu sĩ nam nữ, cũng có các nhân viên mục vụ và thành viên các phong trào giáo hội. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng quý mến và biết ơn của giáo hội đối với tất cả các linh mục, tu sĩ, những người đã dâng mình cho Chúa Kitô. Ngài nói, tôi cảm ơn vì chứng tá nhiều khi âm thầm của anh chị em và nhiều khi không dễ dàng. Trong Chúa Kitô hiện diện nơi phép thánh thể, tôi thân ái chào thăm tất cả các anh chị em trong chức linh mục, các phó tế, các tu sĩ thánh hiến nam nữ, các chủng sinh, cũng như các thành viên phong trào và hội đoàn của giáo hội hiện diện nơi đây. Mối quan tâm chính của mỗi Kitô hữu, đặc biệt của những người thánh hiến và các thừa tác viên bản thánh, phải là làm sao trung thành với ơn gọi của mình, như người môn đệ muốn theo Chúa. Lòng trung thành trong thời gian chính là danh xưng của tình yêu, một tình yêu trước sau như một, chân thực và sâu đậm đối với Chúa Kitô linh mục. Đức Thánh Cha cũng trưng dẫn lời vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II, nếu bí tích rửa tội là một sự bước vào sự thánh thiện của Thiên Chúa và qua sự tháp nhập vào Chúa Kitô và được Thánh Linh của Chúa ngự trị, thì thật là điều mâu thuẫn khi chúng ta chỉ hài lòng với một cuộc sống tầm thường, chỉ sống theo thứ luân lý tối thiểu và một thứ đạo đức hời hợt. Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa giáo hội như một cộng đoàn đức tin và như một thân mình của Chúa Kitô, trong đó có sự liên đới sâu xa giữa mọi chi thể của thân mình Chúa Kitô. Không thể yêu mến Chúa mà lại không yêu thương anh em mình. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch và lòng trung thành của các linh mục, tinh thần liên đới và tương trợ lẫn nhau giữa các linh mục. Ngài cũng nói rằng Thánh Gioan Maria Vianney e ngại các linh mục trở nên thiếu nhạy cảm và quen dần với sự dửng dưng lãnh đạm của các tín hữu. Khốn cho mục tử nào im lặng khi thấy Thiên Chúa bị xúc phạm và các linh hồn bị hư mất. Anh em hãy ý thức về hồng ân khôn sánh là chức linh mục của anh em. Lòng trung thành của anh em đối với ơn gọi của mình đòi phải can đảm và tín thác, nhưng Chúa cũng muốn anh em biết hợp lực với nhau. Hãy tỏ ra ân cần đối với nhau và nâng đỡ nhau. Thật là điều quan trọng khi anh em giúp đỡ nhau bằng lời cầu nguyện và những lời khuyên hữu ích, những lời phân định. hãy đặc biệt chú ý đến những tình trạng suy yếu lý tưởng linh mục, hoặc chỉ lo toan những công việc không phù hợp hoàn toàn với những gì thuộc về thừa tác viên của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, đây là lúc phải có thái độ cương quyết giúp đỡ anh em mình đứng vững cùng với tình huynh đệ nồng nhiệt.
Sau cùng, ám chỉ đến tình trạng thiếu ơn gọi linh mục tại Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói rằng, tuy chức linh mục của Chúa Kitô là đời đời, nhưng cuộc sống của linh mục lại giới hạn. Chúa Kitô muốn rằng những người khác nối tiếp qua dòng thời gian chức linh mục thừa tác mà Ngài đã thiết lập. Vì thế, anh em hãy duy trì những ơn gọi linh mục nơi các tín hữu. Sau cùng, Ngài nhắn nhủ các linh mục, tu sĩ nam nữ Bồ Đào Nha, hãy dấn thân trên con đường trung thành để mang đến cho xã hội ngày nay Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, nhưng Người vẫn ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế và tiếp tục ban mình cho mọi người trong bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha đã đọc lời kinh phó thác và thánh hiến các linh mục cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Lời kinh mở đầu như sau: Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội, trong nơi ân sủng này, được triệu tập bởi tình yêu của Chúa Giêsu con mẹ là linh mục thượng phẩm đời đời. Chúng con là con trong người con và linh mục của người, chúng con thánh hiến mình cho trái tim hiền mẫu mẹ để trung thành chu toàn thánh ý Thiên Chúa Cha. Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ khẩn cầu cho các linh mục được ơn biến đổi trong Chúa Kitô, để cho Chúa Kitô sinh ra trong các linh mục, cho giáo hội được canh tân bởi các linh mục thánh thiện, được biến đổi bởi ơn thánh của Đấng đổi mới mọi sự. Ngài xin Mẹ bầu cử cho các linh mục được trở nên dụng cụ của ơn cứu độ, ánh sáng và muối đất của trần gian, không suy giảm trong ơn gọi, không nhượng bộ các ích kỷ, các lôi cuốn của trần gian và gợi ý của kẻ dữ. Ngài xin Đức Mẹ giữ gìn các linh mục trong trắng, khiêm nhường và bảo bọc các linh mục với tình yêu hiền mẫu của Mẹ, để cho các linh mục thực sự là các chủ chăn hạnh phúc, tận hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân, bằng lời nói và cuộc sống, và hàng ngày lặp lại ba tiếng, này con đây. Xin Mẹ hướng dẫn và làm cho các linh mục trở thành các tông đồ của lòng thương xót Chúa, tươi vui cử hành lễ hiến tế thánh thiện và sẵn sàng ban bí tích hòa giải. Xin Mẹ hoàn toàn canh tân trái tim của các linh mục để yêu mến Thiên Chúa hết sức mình và phục vụ nhân loại như Mẹ đã phục vụ. Xin Mẹ bầu cử cùng Thiên Chúa Cha và Chúa Con đổ tràn đầy Thánh Thần xuống trên các linh mục. Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ đừng mệt mỏi viếng thăm, an ủi và nâng đỡ các linh mục, giải cứu các vị khỏi mọi hiểm nguy. Ngài xin sự hiện diện của Mẹ làm nở hoa sa mạc cô đơn và rải sáng mặt trời trên các tối tăm, cho bình yên trở lại sau bão tố, để mọi người trông thấy ơn cứu độ của Chúa.
Kết thúc buổi hát kinh chiều, Đức Thánh Cha đã đi xe đến nhà Đức Bà Camelo cách đó 300 mét để dùng bữa tối. Lúc 9 giờ rưỡi tối, Ngài đã đến nhà nguyện hiện ra để làm phép nến, chủ sự buổi rước nến và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Ngỏ lời với tín hữu, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người noi gương Mẹ Maria, để cho lời Mẹ nói với Thiên Thần, xin xảy ra cho tôi, vang vọng trong cuộc sống. Với nến sáng trong tay, anh chị em giống như một biển ánh sáng chung quanh nhà nguyện đơn sơ kính Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta, khi từ đất về trời xem ra như một luồng sáng đối với ba mục đồng. Những ánh sáng của Mẹ cũng như của chúng ta đến từ Chúa Giêsu. Sự hiện diện của Chúa trong chúng ta nhắc nhớ đến bụi gai cháy đã lôi kéo sự chú ý của ông Mô-xê trên núi Sinai xưa kia. Chúng ta chỉ là bụi gai đáng thương, nhưng có ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa ngự xuống. Vì thế chúng ta hãy chúc tụng và tôn vinh Chúa vì các chương trình kỳ diệu của Ngài. Trinh nữ Maria đầy ơn phúc đã là nữ tỷ khôn sánh của các chương trình ấy. Trước bụi gai cháy, Thiên Chúa đã truyền cho ông Mô-xê cởi dép ra, vì đất nơi ông đang đứng là đất thánh. Ông đã vâng lời, nhưng sẽ lại mang dép vào và ra đi giải thoát dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, để dẫn họ về vùng đất hứa. Vùng đất hứa không chỉ là vùng đất quốc gia mà mọi dân tộc đều có quyền sống. Vì cuộc chiến đấu ấy cũng đã là cuộc chiến đấu cho quyền tự do thờ phượng và tự do phụng tự nữa. Trong thời đại chúng ta ngày nay, tại nhiều vùng đất trên thế giới, đức tin có nguy cơ bị tắt lịm, như một ngọn đèn không được châm dầu. Ưu tiên hàng đầu như thế là phải làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới này và cho con người đến được với Thiên Chúa, Đấng đã nói tại núi Sinai, và gương mặt của người chúng ta có thể nhận ra nơi Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh và phục sinh. Anh chị em thân mến, hãy thờ lạy Chúa Kitô trong trái tim anh chị em, đừng sợ hãi nói về Thiên Chúa và đừng xấu hổ biểu lộ các dấu chỉ của đức tin bằng cách làm rạng người lên trong mắt của các người thời nay, ánh sáng của Chúa Kitô. Nơi đây, chúng ta kinh ngạc nhận ra sức mạnh nội tâm xâm chiếm ba trẻ mục đồng trong những lần hiện ra của Thiên Thần và của Mẹ Thiên Quốc. Nơi đây bao lần Mẹ đã xin chúng ta lần hạt. Chúng ta hãy để cho các mầu nhiệm của Chúa Kitô, các mầu nhiệm mân côi của Mẹ Maria lôi cuốn. Ơn Thánh tràn ngập con tim, khơi dậy ước muốn thay đổi cuộc sống, để có thể nói như Thánh Phaolô, đối với tôi sống là Chúa Kitô.
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Ngài cảm thấy được đồng hành bởi lòng sùng mộ và yêu thương của các tín hữu từ khắp nơi trên thế giới tề tự về đây, và Ngài mang theo các âu lo và chờ mong của thời đại chúng ta và các thương tích của nhân loại, các vấn đề của thế giới đến đặt dưới chân Mẹ. Xin Mẹ bầu cử với con Mẹ cho mọi gia đình, các dân nước đã biết Chúa cũng như chưa biết Chúa, để cho mọi người được sống trong hòa bình và hòa hợp cho tới khi trở thành một dân duy nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau buổi canh thức, Đức Thánh Cha đã trở về nhà Đức Bà Camelo để nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ hai viếng thăm Bồ Đào Nha. Sáng thứ năm hôm nay, 13 tháng 5, kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng. Lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Sau đó, Ngài viếng mộ ba trẻ mục đồng trong vương cung thánh đường. Vào ban chiều, Ngài sẽ gặp gỡ các tổ chức mục vụ xã hội tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi gần đền Thánh Đức Mẹ và gặp gỡ hội đồng giám mục Bồ Đào Nha.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương một phụ nữ được cứu rỗi nhờ đọc mỗi ngày một kinh kính mừng trước tượng Đức Mẹ Maria.
Câu chuyện sau đây trích từ tập sách Những gương lành và phép lạ của Đức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa, xuất bản tại Roma trong các thập niên 1672-1700. Tác giả là cha Carlo Povio, một linh mục dòng tên và là văn thi sĩ người Ý. Chuyện kể rằng, nơi thành phố Dortmund ở vùng Champagne thuộc miền Trung nước Pháp, có một người đàn ông. Mặc dầu đã lập gia đình, vẫn lang thang giăng díu với một người đàn bà khác. Người vợ vô cùng ghen tức, bà không thể nào chịu đựng nổi cảnh sống ngang trái ngoại tình như thế, nên không ngừng nguyền rủa chúc dữ và mong muốn Thiên Chúa nghiêm khắc trừng phạt cả hai người. Một ngày, người vợ vào thánh đường và đến trước bàn thờ dâng kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria. Bà xin Đức Mẹ phân xử công minh chống lại người đàn bà, dám ngang nhiên cướp chồng của mình. Trớ trêu thai, cũng trước bức tượng Đức Mẹ này, người đàn bà tội lỗi kia vẫn thường đến đây mỗi ngày đọc kinh kính mừng Maria để chào kính Đức Mẹ. Vào một đêm, Đức Mẹ hiện ra cùng người vợ trong giấc chiêm bao. Vừa trông thấy Đức Mẹ, bà vợ vội vàng lặp lại lời van xin xét xử công minh. Đức Mẹ trả lời ngay, con dám xin Mẹ xét xử sao? Con hãy đi kiếm người nào khác làm cho con việc ấy. Phần Mẹ, Mẹ không thể nào làm được, bởi vì con nên nhớ rằng người đàn bà tội lỗi kia mỗi ngày đều đến chào kính Mẹ, mà hễ bất cứ người nào chào kính Mẹ thì đều được Mẹ giữ gìn, che chở và không bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Ngày hôm sau, người vợ đi tham dự thánh lễ nơi nhà thờ dân kính Đức Mẹ. Lễ xong, khi ra khỏi nhà thờ, bà gặp ngay người đàn bà tình nhân của chồng. Cơn giận bốc cao, bà không tiếc lời nguyền rủa và thóa mạ. Bà nói, mày là mụ phù thủy, mày còn dám bỏ bùa quyến rũ ngay cả Đức Mẹ nữa. Nghe vậy, mọi người đứng đó lên tiếng trách mắng và bảo bà vợ hãy im đi. Nhưng bà vợ càng tức giận và la to hơn. Tôi phải im đi sao? Không, tôi không im, bởi vì những gì tôi nói là sự thật. Đêm qua Đức Mẹ hiện ra với tôi. Tôi liền xin Đức Mẹ hãy xét xử công minh và hãy trừng phạt người đàn bà đã cướp mất chồng tôi. Nhưng Đức Mẹ cho biết không thể nào làm chuyện này, bởi vì một lời chào kính mà người đàn bà này vẫn hằng ngày dâng cho Đức Mẹ. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa tò mò vây quanh người đàn bà tội lỗi và hỏi cho biết đó là lời chào nào. Bà này cảm động trả lời: Ave Maria, kính mừng Maria. Về phần người đàn bà tội lỗi, sau khi nghe biết sự việc, bà thật sự xúc động. Bà cảm nhận lòng nhân lành bao la của Đức Mẹ đối với mình. Mặc dầu mình chỉ đọc duy nhất mỗi ngày một kinh kính mừng Maria chào kính Đức Mẹ, bà liền đi ngay vào nhà thờ, đến quỳ gối trước bức tượng Đức Mẹ dấu ái và trước sự hiện diện của mọi người. Bà khiêm tốn xin mọi người tha thứ cho gương mù bà đã gây nên. Bà cũng long trọng thề hứa từ nay bà sẽ giữ mình trinh khiết trọn đời. Sau biến cố hy hữu trên đây, người đàn bà tội lỗi khoác áo nhà tu và ẩn mình nơi căn phòng nhỏ bên cạnh thánh đường. Ở đó bà sống những ngày còn lại trong thống hối chay tịnh và trung tín với lời thề hứa cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trong hương thơm thánh thiện. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Đức Thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ giữ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng Mẹ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin Mẹ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo. Ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con và cầu bào cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy Mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con. Lạy Thánh Alphonso, cầu cho chúng con.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lạy Mẹ Fatima.
Tội gian trần đều cho trái tim mẹ. Lòng mẹ thương bao la, tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân. Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tấm lòng đường trình tuyệt tựa hoa trắng ngần. Hoa trắng ngần trọn đời con chung tín sống với mẹ, luôn cho mẹ biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu với Đặng Thế Nhân, tuần này nói về đề tài tình thương của Chúa.
Chuyên mục Bạn đường Đức Giêsu xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn trẻ thân mến, trong bài phát lần trước, chúng ta cùng khởi đầu lời kinh tán dương Magnificat của mẹ Maria với lời ca tụng của bản thân khi nghiệm thấy Chúa thực hiện nơi mình những kỳ công và quà tặng lớn lao là được mời gọi là mẹ, con Thiên Chúa làm người. Những câu tiếp theo của lời kinh chúc tụng tiếp tục đưa chúng ta đến khía cạnh khác của tâm tình ca tụng tạ ơn. Nhận ra tình thương đặc biệt của Chúa đối với người khiêm nhường và kính sợ Chúa. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Người đã giơ tay biểu dương sức mạnh, phân tán phường lòng trí kiêu căng. Người đã hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao những kẻ khiêm nhường. Ai đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Kẻ giàu có, người đuổi về tay trắng. Kinh nghiệm bản thân của Đức Trinh Nữ Maria giúp mẹ nghiệm thấy đường lối chính trực ngàn đời của Chúa là luôn quan tâm đến những ai kiếm tìm Ngài với lòng khiêm nhường. Mẹ đã thấy cánh tay thần lực của Chúa thực hiện điều lạ lùng nơi mẹ. Giữa muôn người nữ, mẹ được nâng lên là mẹ Thiên Chúa. Ngay nơi nhà quê hẻo lánh, Chúa cho mẹ bừng sáng bởi vinh quang của đấng tối cao. Trong thân phận nữ tỳ đơn nghèo, Chúa tặng ban cho mẹ món quà vô giá là Chúa Giêsu. Đó là cung cách hành xử của Chúa, là đường lối chính trực của Ngài từ đời nọ tới đời kia. Người thương xót ai có lòng kính sợ Chúa, những kẻ kiêu căng, Ngài phân tán, ai quyền thế, người hạ bệ, người giàu có thì về tay trắng, còn kẻ nghèo hèn được ban của đầy dư. Thiên Chúa nâng cao người khiêm nhường, để người kiêu căng nhận ra chính mình, hầu từ bỏ con đường bất chính. Xác tín về đường lối Chúa là điều mẹ Maria đã thấy, đã kinh nghiệm và cất lên lời ca tụng. Cách Thiên Chúa đến với người yếu hèn là bảo vệ họ, giải cứu họ khỏi tay kẻ thù và nuôi dưỡng họ trong cảnh an bình. Lời ca tụng của mẹ Maria không xa lạ vì những lời ca tương tự đã từng được cất lên xuyên suốt dòng lịch sử. Đó là lời ca tụng của người lâm cảnh khốn khó. Họ kêu cầu Chúa và Ngài đáp lại, giải thoát họ khỏi cơn nguy khốn. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Tôi kêu cầu Chúa là đấng xứng muôn lời khen ngợi, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù. Tác giả Thánh Vịnh, người được giải cứu, mô tả kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện. Ngài như núi đá, như thành lũy,
để những ai tin cậy Chúa có nơi ẩn náu. Ngài bảo vệ họ như khiên mọc an toàn và giải thoát họ khỏi tay quân thù. Lời ca tụng cũng là lời xác tín bày tỏ lòng yêu mến Chúa vì người đã giơ tay biểu dương sức mạnh và cho họ được an bình. Chẳng còn niềm vui nào lớn hơn là niềm vui của người ở trong cảnh khốn cùng, kêu cứu và được đáp lời. Người gặp hoạn nạn mà được cứu thoát, người tưởng như đã chết mà được cứu sống. Lời ca tụng của tác giả Thánh Vịnh phản ánh lời ca tụng của toàn bộ dân tộc bước theo Chúa. Nói rộng hơn, đó là lời ca tụng của những ai tin vào Chúa, và do đó còn là của tất cả chúng ta. Khác biệt về không gian và thời gian không làm cho lời ca tụng vụt tắt, nhưng những tương đồng giữa chúng ta và tác giả Thánh Vịnh giúp lời ca tiếp tục vang xa. Lời ca tụng của mẹ Maria khởi đi từ truyền thống và kho tàng thiêng liêng của dân tộc. Kinh nghiệm ấy tiếp tục xảy đến cho chúng ta hôm nay. Và giữa những gian nan khốn khó, chúng ta vẫn thấy cánh tay sức mạnh của Chúa thực hiện những việc lạ lùng. Cùng nhau cất lên lời ca tụng, chúng ta trở nên gần gũi với mẹ Maria, với tác giả Thánh Vịnh, và trên hết là bởi tất cả chúng ta được Thiên Chúa thương xót và yêu mến. Ước gì cùng với mẹ Maria, chúng ta tiếp tục ca tụng Chúa bằng cả con người và cuộc sống, vì chính ngang qua tất cả mà Chúa đến với chúng ta. Ca tụng không là của riêng ai, nhưng một khi cất lời ca tụng, chúng ta được hiệp nhất với nhau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.